chính thật, như trong đức tăng ni. Chính thưa toàn thể quý Phật tử, về đây thì chúng tôi xin chia sẻ về chủ đề bảy phương pháp dứt trừ khổ đau. Đây là bài kinh được Đức Phật giảng dạy nằm trong hệ thống kinh Trung Bộ với tựa đề gốc là Kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Theo Đức Phật đó, hòa bình ở bên ngoài phát xuất từ hòa bình ở trong tâm. Và nếu mỗi con người vừa thực tập bảy yếu tố dứt trừ khổ đau sau đây, thì hòa bình được thiết lập trong tâm, ảnh hưởng đến cái hạnh phúc bình an hòa kính trong gia đình, và gây một cái tư quan xã hội tốt cho cộng đồng, và góp phần phát triển đất nước và thế giới. Các vị trò tâm linh được Đức Phật mô tả trong cái tăng kiên: những đứng dậy những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị ấp xuống, mang ánh sáng vào trong bóng tối, được chứa đựng qua bảy phương pháp trong kinh Trung Bộ này. Phương pháp 1: dứt đau khổ nhờ tri kiến. Thuật ngữ Pali trong bài kinh này gọi là Dasa, được hiểu theo ba nghĩa: kiến thức, phương pháp, là một trong những chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta thành tựu được các sự nghiệp đời. Bất cứ một ngành nghề gì cũng có đường đi nước bước, trình tự trước sau, phương pháp đầu tư, kinh nghiệm truyền trao, các khám phá phát minh mới, và giờ đó chúng ta có thể làm cho công việc đó cũng cùng thời gian công sức đầu tư như thế có được hiệu quả và thành quả lớn hơn, cao hơn và lâu bền hơn. Thế bây giờ tiền tuyến trên thế giới đầu tư vào giáo dục bằng một ngân sách rất lớn, và những nước đó đã cung ứng nguồn tri thức và chất xám cho toàn bộ lịch sử của nhân loại trong nhiều giai đoạn khác nhau. Các nước nghèo xem chất xám như là một sai xí phẩm, họ không có tiền để đầu tư, và do vậy phải bị lệ thuộc vào các quốc gia lớn gần như là 80-90% về công nghệ hiện đại và về các cái tiện ích xã hội. Do đó thay vì chúng ta đầu tư cái đồng tiền, thì những nước nghèo đó đầu tư vào cái việc là phát triển ở cái sản phẩm nhỏ, do đó gần như là bị tụt hậu sau lưng. Mua lại các sản phẩm tri thức từ các quốc gia lớn mà nguồn nhân sự phần lớn là xuất thân từ những nước nghèo thôi. Thì đó giúp cho con em mình được ăn học lên tới chốn, để con em có được kiến thức, phương pháp về phần lớn các lĩnh vực ngành nghề. Chúng ta sẽ phải đỡ khổ về con em của chúng ta về sau, là cái bậc cha mẹ mình đã nặng nhọc, khó khăn, trở ngại, thử thách, có thêm vài năm cực khổ nữa để cho con em thành công, không phải là một điều không có ý nghĩa. Cho nên giúp cho con em đến trường học, rồi hướng dẫn con em học theo Phật pháp để có được kiến thức đúng, để sống đạo đức đúng. Mà theo Đức Phật đó, thì các nỗi khổ niềm đau do thất nghiệp, thất bại, trở ngại chướng duyên thì do thiếu kiến thức mà ra. B, như lý tắc ý là một thuật ngữ trong Phật học để chỉ cho cái tính đánh giá, cái phán đoán, suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy phù hợp với bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là. Phần lớn chúng ta có thói quen là phản ánh sự vật không đúng với bản chất của nó, chúng ta làm theo một cái cách riêng, và do vậy đó càng suy luận sai, chúng ta càng xa rời với thế giới hiện thực. Các nỗi khổ niềm đau là do chúng ta tưởng theo nguyên kiến, thiên kiến, tố chấp, thành kiến và quá đặt nặng về cái tôi mà ra. Do vậy càng đi trên những cái con đường sai lầm đó, chúng ta càng xa rời với những người thân thương. Cho nên nỗi khổ niềm đau cứ như thế quấn quýt hiện hữu, có một và đồng hành với chúng ta trong mọi nơi đường đời.
Con gọi tấm nhanh chỗ này để đừng cho ai vô nữa.
Như lý tắc ý là một trong những nghệ thuật trải nghiệm chánh niệm trong đời sống hiện tiền. Chánh niệm là một thuật ngữ có nội dung là giúp cho chúng ta phản ánh đúng các kia cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh của bản thân để chúng ta làm chủ được các giác quan. Theo Đức Phật đó, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của con người là do các giác quan mà ra. Có những cái tội do con mắt khởi lòng tham, có những cái tội liên hệ đến lỗ tai, tức là bị nói chọc tức, bị nói chi chiết, bị nói khiêu khích, dẫn đến kẻ phạm pháp người ở tù, kẻ chết chóc. Có những cái tội do chúng ta ngửi mùi hương và hưởng thụ cái khẩu vị gắn liền với lòng tham và sân. Có những cái tội do chúng ta quá nhiều chuyện làm ra và chìm đắm như là một kẻ nô lệ cho thân thể vật chất này, dân dân và dân dân. Thì khi mà mình có được như lý tắc ý, tức là phản ánh đúng bản chất của thế giới hiện thực, chúng ta không trở thành là kẻ nô lệ cho các giác quan nữa. Do đó đời sống của chúng ta trở nên được làm chủ hơn, và cái tương lai của chúng ta được mở ra bằng một cái phương trời cao rộng hơn. Cho nên nhờ có kiến thức đúng và hiểu Phật pháp sâu về thế giới quan, nhân sinh quan, chúng ta hiểu rất rõ, không còn nỗi sợ hãi nào đứng kèm theo. C. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của tri kiến. Kiến thức chúng ta có thể học được từ sách vở, nhưng mà trí tuệ đó là phải là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Đức Phật nêu ra trong kinh này trước nhất là tu tập trọn vẹn đời sống đạo đức. Nhờ đó mà con người vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi. Ai sống phạm pháp, trái đạo đức, vượt lương tâm, dầu luật pháp chưa sợ gái, nỗi sợ hãi vẫn đeo bám giả mà chúng ta ngay và đi. Các gai sức và toán lương tâm nó hầu như là không buông tha chúng ta. Cho nên yếu tố đạo đức quyết định đời sống tâm linh, đó là lời Phật dạy và khích lệ tất cả chúng ta cần phải phát triển. Sau khi trọn vẹn đời sống thân và tâm thanh tịnh, biết đức trang nghiêm, hoa nghi trọn vẹn và đầy đủ, tất cả những người con Phật cần phải thực tập thiền để trải hóa và chuyển hóa tham sân si, hít thở không khí trong lành và thấy rất rõ rằng là các nỗi khổ niềm đau đó nó có gốc rễ từ tâm tham, tâm sân, tâm si. Thay vì chúng ta cho nguyện thần linh đổ lỗi xã hội, nguyên chức con người biện hộ các lý do, thì hãy nỗ lực tháo mở các nguyên mơ rễ má, các nguyên nhân chính đã tạo ra nó. Do đó chúng ta khắc phục được các hậu quả trong tương lai. Tu tập và thiền nó là tinh hoa của đạo Phật. Người Phật tử nào không tu tập thiền là chưa thực tập được lời Phật dạy đúng nghĩa, đúng theo các tông phái của Phật giáo. Thì tông nào dù là Tịnh Độ tông, Mật tông đều phải ngồi thiền. Ngồi thiền đang khi niệm Phật, ngồi thiền đang khi tụng kinh, ngồi thiền đang khi tĩnh tọa, ngồi thiền đang khi mặc niệm. Cái gì cũng phải chấn chấp với thiền thì mới có thể giải phóng được mọi khổ niềm đau. Đức Phật kết luận trong kinh: hành giả nào thực hiện trọn vẹn đời sống đạo đức và thiền chuyển hóa sẽ có được trí tuệ phát quang thôi, và tuệ giác là kết quả tất yếu khi chúng ta hoàn tất được hai điều vừa nêu. Ứng dụng của trí tuệ bao gồm các phương diện. Thứ nhất là hiểu và sống với đề đạo đức. Người nào vi phạm đạo đức và luật pháp không được xem là có trí tuệ. Người có trí tuệ có thể không biết, không rành về các luật pháp, nhưng không hề vi phạm luật pháp, đời sống của họ rất chuẩn mực. Thứ hai, người có trí tuệ nếu chưa trực tiếp làm lợi lạc gia thì chưa bao giờ gây phương hại cho ai, không hề dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho người nào. Thứ ba, người có trí tuệ luôn luôn gắn kết với lòng từ bi và thái độ vô ngã, tâm vị tha, hiểu nhân quả sâu sắc để giải quyết các vấn nạn trên nền tảng tu tập. Thứ tư, người có trí tuệ sẽ có một nhân sinh quan đúng, đó là con người là chủ nhân ông là kiến trúc sư của vận mạng mình, chứ không có ai quyết định. Thế giới này không phải do duy tâm mà có, duy học mà có, không có từ thượng đế hay các thần linh, mà thế giới này có mặt theo cách riêng của nó, bằng quy luật của duyên thể và nhân quả. Bằng ba phương diện vừa nêu, các hành giả sẽ có thể từng bước dứt trừ được các nỗi khổ niềm đau nhờ trí tuệ và tri kiến cao quý. Phương pháp hai, dứt trừ khổ bằng việc làm chủ các giác quan, thường ở Bali gọi là Samvara. Làm chủ đó là một nghệ thuật, và muốn như thế thì chúng ta phải thấy rất rõ. Phần lớn chúng ta sống với thói quen thôi, thói quen tạo thành một sự ràng buộc. Lúc đầu là các dây mạng nhện, về lâu hơn về là một sợi dây xích, thế là cho mình gần như là bị trói buộc, bị sai sử, và mình đã đánh mất cái sự tự do, an lạc, hạnh phúc đích thực. Bất cứ cái gì chúng ta là thói quen. Thói quen thì có hai hướng, thói quen xấu, thói quen tốt. Tốt nhất là chúng ta gieo trồng các thói quen tốt để chúng ta trở thành là người sống trong quỹ đạo tích cực. Mỗi lời nói, hành động và cái việc làm ứng xử đó bao giờ cũng lệ lạc cho thân nhân ta. Phước nuôi dưỡng phước, công đức phát triển công đức, trí tuệ tạo ra nhiều giá trị an dương. Và nhờ vào việc chúng ta làm chủ được bản thân mình. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra việc làm chủ giác quan ba qua ba phương pháp. A, không chấp vào các tướng chung. Thì thường mỗi sự vật nó có một cái đặc điểm chung, mà dựa vào nó chúng ta biết nó khác với các sự vật còn lại. Ví dụ là tướng chung của người nam là cao ráo, cơ bắp, nhanh nhẹn. Và thì tướng chung của người nữ đó là dịu dàng, thướt tha và thấp hơn những người nam. Cơ bắp không có. Và mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đó, tùy theo từng chủng loại đều có các tướng chung. Chúng ta bị dướng mắt vào cái tướng chung rất nhiều, thì các cơ quan đặc biệt là con mắt tiếp xúc với đối tượng toàn cảnh, bao gồm hình thái, màu sắc, sự vật, thời trang, mẫu mã, mò đen. Chúng ta bị kẹt vào nó, và khi bị kẹt vào nó rồi đó thì hầu như là số tiền về mình làm đúng được đó là bị đổ dồn vào các vật dụng này. Đây là một điều rất là ổn định. Do đó đừng bị kẹt vào tiếng chung. Giờ sống mà không được tiếng chung cho nên những người nam sẽ không có bị vi phạm ngoại tình đối với những người không phải là vợ hợp pháp của mình. Và những người nữ người không chấp vào tướng chung cho nên sống chung thủy một vợ một chồng bên người chồng lý tưởng mà mình có. Cho hai bên đều tôn trọng lẫn nhau để duy trì mối quan hệ rất tích cực và tốt đẹp. C, không chấp vào tướng riêng. Tướng riêng là những cái đặc điểm mà ở người A có, người B không có. Trong một gia đình song sinh, hoặc hai nam hoặc hai nữ hoặc một nam, chúng ta thấy là song sinh đồng giới tính và đồng sinh đồng nam đồng nữ đó, thì hầu như là tướng trạng của hai người giống nhau đến 90% này, vẫn còn có 10% khác nhau như bên nào đó. Còn song sinh là một nam một nữ thì chúng ta thấy là khác biệt rất là rõ ràng. Huống hồ là những người không hề là song sinh thì sự khác nhau về giọng nói, nụ cười, con mắt, lỗ mũi, tóc tai, dáng vẻ, điệu bộ, lối sống là gần như bỏ người bỏ kiểu này. Chúng ta kẹt vào các tướng riêng rất nhiều. Trong lý học và khẳng định đó, đẹp là ở cái nhìn của con mắt. Một cộng đồng của châu Phi đó quan niệm rằng là chị em phụ nữ nào có cái càm trời ra mà có thể hứng lấy được một cái ly với đường kính một tấc được xem là hoa hậu. Đang khi ở các quốc gia khác, phụ nữ mà như thế là ế chồng. Tôi thì Mỹ là hoàn toàn khác nhau, tại vì cái thói quen nó tạo thành cái thẩm mỹ, và người ta bị dướt dẹp vào các cái thước và thẩm mỹ đó. Ở Việt Nam á, phụ nữ mà có chiếc răng thể là quý ông thích, má đủ đi đồng tiền là quý ông mê, Nhưng mà ở nước ngoài thì người ta lại không ưa cái đó. Thế thì ở chỗ này có thể là không có duyên ở chỗ khác mà ngược lại. Chúng ta kẹt vào các tấm gương đó rất là nhiều, cho nên dẫn đến những cái chấp tướng, và do đó chúng ta đánh mất chính mình trong tương quan với người khác. Cho nên làm chủ được tướng chung và tướng riêng, thì chúng ta nhìn cái sự hiện tượng, cho nên có con người khác chế phái, chúng ta sẽ thoát ra khỏi mọi chấp trước. B. Thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Đây là lời Phật dạy trong kinh Tôn Ngư. Phần lớn sau khi chúng ta tiếp xúc các cơ quan với tình cảnh, mắt với màu sắc, hình thù, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi các vị, thân với sự xúc chạm, ý với các đối tượng hình dung hoặc quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, chúng ta đều đạt khởi là một tiến trình tri thức hóa, tư giác hóa, thái độ hóa, và từ đó có ra các cái phản ứng nhận thức đánh giá. Toàn bộ các sức rất của con người là phát sinh từ cái nhận thức dị nguyên, mà nó trở thành một cái thói quen này. Và nếu như chúng ta sẽ nhìn đơn thuần sự vật là sự vật, không kèm theo bất cứ một dán nhãn đặt tên nào, thì vấn đề nó khác hoàn toàn liền. Nó không có trở ngại, nó không có phức tạp, không có rắc rối. Thì đó tu tập và nhìn sự vật như chúng đang là, thì giúp cho chúng ta rũ bỏ các thói quen áp đặt lên các sự vật, các thực tính mà chúng vốn không hề là như thế. Chúng ta có thói quen cho rằng cái bàn là để làm việc, cái ghế là để ngồi. Nhưng trên thực tế, người ta có thể đứng trên cái ghế và ngồi trên cái bàn thì sao? Ai cấm? Cái mặc định đó có thể thay đổi mà. Và bằng cách nhìn này, chúng ta mới đa dạng hóa chức năng của sự vật, thay vì chúng ta kẹt vào cái cách mà chúng ta bó buộc tính năng ở chút. Bây giờ tôi làm như thế, ta làm chủ được các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ đó thì nó quan nghi tới hạnh, đỉnh đạt. Đi thì không bị rượt đuổi, ngồi đó thì không bị nhóm lên, và nằm đó thì rất là điềm đạm, an nhiên. Cái nét mặt, làn da, thái độ đó trở nên rất là điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Giờ đó trong thức và ngủ, nói đúng, đảm định gì đó, chúng ta có để lại cái ấn tượng đẹp ở người khác. Chị em phụ nữ mà làm chủ được đi đứng làm ngồi của mình đó, để tự động tạo ra một sự thu hút giới tính, tức là quý trọng ở người khác với pháp. Còn vừa đi vừa chạy, vừa nói vừa cười, vừa đi vừa bắt tay, vừa ngồi vừa xuống người, thì chắc chắn là nó không để lại cái ấn tượng đẹp. Người nam cũng như vậy. Vì đó hiểu được những cái giá trị này đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được bản thân mình, để trải nghiệm được chánh niệm trong thiền định, và nhờ đó ta giải quyết được tất cả các khổ đau do đời sống phóng túng, đánh mất cảnh giác về bản thân mình ra. Sư Phúc Hoa, nhị khổ nhờ tu thủ. Tu thủ theo Đức Phật là một nhu cầu, nhưng tu thủ thế nào đó là một nghệ thuật. Còn nếu chúng ta có thói quen đó là suy nghĩ rằng là mình có cái nhu cầu tiêu thụ thật là nhiều, thì thực tế đó càng giàu càng sang trọng đó, người ta lại càng ít tiêu thụ, giữ dáng, giữ cơ thể để duy trì sức khỏe. Còn người nghèo ta nghĩ đến chén cơm manh áo, người giàu nghĩ đến văn hóa và giải trí, khoa học, kỹ thuật, đạo đức, tâm linh, đời sống văn minh và đời sống tinh thần. Hầu hết người nghèo là mất cơ hội để trải nghiệm các giá trị này mà vướng rất là cần thiết. Thưa Đức Phật, để chúng ta diệt khổ do chủ nghĩa tư thụ mang lại được thành công đó, thì nên thực hiện những điều sau đây. A. Thiền bốn nhu yếu phẩm là một phương tiện duy trì sức khỏe, chứ không phải là một cơ hội để hưởng thụ. Bốn nhu yếu phẩm theo Đức Phật đã bao gồm mà thức ăn, thức uống, chủ yếu là để giữ thân thôi. Ăn không đặt nặng về khẩu vị ngon dở, khen là chê. Người tu sĩ thì ăn trong tính niệm không nói chuyện. Nguyên phẩm thứ hai đó là giường chiếu, người dùng cụ ngồi. Rất đơn giản, và trong đồng hồ gọi là cái đơn. Tức là mỗi một cái đơn vị nằm á, nó chỉ bề ngang từ 8 tấc, chiều dài 1.8 thôi. Bằng gỗ, bằng tre, đơn giản, không niệm, không trang sức phẩm, để là sống thoải mái. Và ngày nay đó, ai mà sử dụng niệm quá thủng, quá dày, vì sao là đau cái xương khớp, khó quá, đốt sống hết. Bởi vì nó làm cho xương không nằm đúng tư thế của nó. Như thứ ba đó là ngủ nghỉ. Theo khoa học thì mỗi người chỉ cần ngủ 8 giờ một ngày. Đối với đứa tuổi thanh niên, 9 giờ đối với thiếu nhi, 6 giờ đối với trung niên, 5 giờ đối với lão niên. Càng lớn tuổi thì cái nhu cầu ngủ nó càng ít lại, bởi vì sự vận động chúng ta ít, cho nên năng lượng calo được tiêu hao không nhiều. Ai ngủ quá 8-9 giờ một ngày đó thì tăng trưởng các cái nhu cầu tính dục và sự hưởng thụ cao hơn. Từ đó dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh như là tim mạch, tai biến, gan, thận, do thiếu vận động mà ra. Do đó phải tiêu thụ dư phải để chúng ta không bị trở thành là nạn nhân của chính cái chủ nghĩa tiêu thụ bản thân mình. Nguyên thứ tư đó là thức than. Theo Đức Phật đó là nhu cầu rất là cần thiết để chúng ta duy trì được sức khỏe tốt. Lạm dụng vào thuốc là một sai lầm lớn. Tập luyện thể dục thể thao sẽ giúp cho chúng ta không sử dụng đến thuốc. Nhưng khi bị bệnh mà không uống thuốc là một sự liều mạng. Đức Phật vẫn yêu cầu khi có bệnh uống thuốc điều trị, chứ không thể đơn giản do cầu nguyện mà hết. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka. Mỗi khi bị bệnh, ngài được Jivaka chăm sóc và điều trị. Thì nhờ làm chủ cuốn nhu yếu phẩm đó ở một mức độ vừa phải, chúng ta không rơi vào cái tính chất nạn nhân do ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, tiêu phí quá nhiều và sang xa xí phẩm quá nhiều. B, ít muốn và biết đủ là hai thái độ tâm lý có thể giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Phần lớn người ta khổ không phải vì người ta có quá ít, mà do vì người ta muốn quá nhiều. Trên thực tế thì các nhu yếu phẩm mà con người cần nó không nhiều như con người đã suy nghĩ. Khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm thì theo Phật giáo, thực phẩm đang tiêu thụ chúng ta. Về phương diện này thì tâm lý học hiện đại thừa nhận rất chuẩn xác. Người đàn ông khi tiêu thụ thuốc lá đang nghiền nát người đàn ông bởi thói quen nghiện ngập. Cả nam lẫn nữ đang tiêu thụ ma túy thì ma túy đang giết chết con người. Chúng ta ăn uống một cái gì đó thành một cái thói quen. Khi không có đó chúng ta chảy nước uống, tiết dịch vị, tiết nuối, khó chịu, gai rứt, bần thật. Hầu như cái gì cũng tạo ra sự trói buộc hết. Nên là ít muốn sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân mình và làm chủ được nơi sống. Biết đủ là một thái độ tâm lý hài lòng với những cái chúng ta đã có, đang có hoặc sẽ có. So sánh với những người giàu hơn mình, sang trọng hơn mình là một sai lầm lớn. Bởi vì sự so sánh đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, chạy đua với người khác đang khi điều kiện xã hội và gia đình của mình không đủ sức để đáp ứng, sẽ làm cho chúng ta phần lớn rơi vào những cái khó chịu, mặc cảm, buồn rầu, khổ đau. Trong kinh Đức Phật nói người nào ít muốn và biết đủ, người đó sẽ không trở thành kẻ nô lệ của các giác quan. Nên hiểu biết đủ khác với chấp nhận số phận an bài. Biết đủ là sau khi chúng ta đã nỗ lực hết bằng mọi cách, có phương pháp, bằng tâm huyết, thời gian, công sức, kết quả đạt được như thế nào, chúng ta hài lòng như thế đó. Vì có muốn khác hơn cũng được. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, con người như vậy, hoàn cảnh như vậy, thời điểm lịch sử như vậy, các tác động đa chiều của xã hội như vậy, thì kết quả phải như vậy thôi, chứ không có như thế khác. đó là cả một quy trình nhân quả, vừa có tác động của trọng nghiệp, vừa có ảnh hưởng của bề nghiệp. Và do đó thay vì là chúng ta tự hành hạ mình, tự bị đọc cảm xúc mình, tự trách mình, thì ta hãy điềm tĩnh phân tích các nguyên nhân để chúng ta có thể tiến bộ hơn, thành công hơn trong tương lai thôi. C. Kiệm phước và chánh niệm đắm. Phước báo không phải bỗng nhiên mà có. Phước báo do chúng ta gieo trồng công đức, thể hiện tâm tử tế, lòng từ bi, giúp đời, cứu người, quan tâm đến tha nhân bằng tinh thần vô ngã và lòng vị tha. Kiệm phước có thể được thực hiện mà không phải tốn tiền nhiều. Ví dụ như khi chúng ta có mặt ở tại các khách sạn, tiền mình đã đóng trả cho các dịch vụ. Tuy nhiên khi mình ra khỏi phòng á, chỉ cần tắt máy lạnh, tắt quạt máy, tắt đèn, tắt hết tất cả công tắc nước, thì chúng ta đang làm công việc kiệm phước. Mặc dù mình cứ xài thoải mái, tiền của đã được bao gồm rồi, thì kiệm phước này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báo. Phước là một khối lượng, xài thì hết mà giữ thì còn hoài. Kiệm phước là một nghệ thuật giữ các công đức phước báo mà mình đã gieo trồng. Càng chia sẻ phước báo với tha nhân đó, thì phước báo lại càng tăng trưởng, cũng giống như đồng tiền khôn tạo ra lệ tức và sự giàu sang. Cho nên người tu học Phật đó thì biết nỗ lực làm cho mình giàu hơn ngày hôm qua, và ngày mai thì giàu hơn ngày hôm nay. Tinh tấn ba la mật, kiên nhẫn ba la mật, trí tuệ ba la mật là ba yếu tố mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật khẳng định sẽ giúp cho chúng ta gieo trồng phúc và phát triển phúc một cách lâu bền. Xài thì nó sẽ mau hết, làm phúc thì nó còn hoài. Cho nên là kiểu phúc tốt nhất là bằng làm phúc. Làm phúc là bỏ ra, chia sẻ, ban tặng, kiến dân. Lúc đó tính sở hữu vật chất của chúng ta không còn nữa, và người được chúng ta hiến tặng đó là trở thành chủ nhân mới. Cái nỗi khổ niềm đau nhờ sự chia sẻ này có được vơi thêm một phần nào. Đó là những điều mà người tu học Phật được Đức Phật khích lệ. Bố thí giúp người cứu đề là một biểu hiện văn hóa của tình thương. Nhờ chúng ta biết tu phước cho nên hầu như chúng ta không nhiễm đắm bởi các phước báo chúng ta đang có. Rất nhiều người ở phương Tây sống với chủ nghĩa cá nhân riêng tư, nghĩ rằng là tại sao tôi phải chia sẻ phước báo mình với người khác. Ta khi mỗi người đều có đôi bàn tay, đôi chân, cái đầu giống như nhau, cho nên đèn nghe lấy tỏ là một lối sống rất phổ biến. Tuy nhiên ngược lại cái khuynh hướng đại đa số đó đó, thì cũng có một số người phương Tây rất là có lòng từ bi như là đạo Phật dạy. Có rất nhiều là tỷ phú đã không giao gia tài sự nghiệp vài chục tỷ của mình cho con cháu, mà giao cho các quỹ từ thiện. Hai vợ chồng Melinda và Bill Gates là người đã tạo dựng ra quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu trên 60 tỷ đô la. Và trong số đó, trên 60% là tiền đóng góp từ đôi vợ chồng này. Đại tỷ phú Warren Buffett cũng đã hưởng ứng Bill Gates và đóng góp trên 30 tỷ đô la. Và nhiều tỷ phú khác, chủ phú khác cũng đóng góp với cái phong trào kêu gọi của Bill Gates. Người tu học Phật đã thấy rõ giá trị của việc làm phúc rồi. Cho nên những gì chúng ta cần giữ lại cho con cháu thì giữ theo luật kế thừa. Những gì chúng ta cần đóng góp cho xã hội thì nên làm. Không phải tất cả mọi thứ chúng ta để cho con cháu là tốt cho con cháu đâu. Để lại vừa phải. Và hãy khích lệ con em mình phương pháp để lại trở thành những kẻ làm giàu. Truyền trao tri thức làm giàu, những cơ hội làm giàu vẫn tốt hơn là để tài sản đơn thuần. Vì tài sản ăn rồi cũng hết, nhiều tiền quá chúng sẽ ý lại và không muốn làm gì hết, chỉ hưởng thụ thôi. Phương pháp 4, dứt khổ nhờ tham nhẫn. Trong tiếng Bali, tham nhẫn được gọi là Abhidhamma Sara, tức là sức chịu đựng tâm bền bỉ, lòng điềm tĩnh trước mọi nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Nó khác hoàn toàn với cái từ nhẫn nhục, vốn được hiểu rất tiêu cực và sai lầm. Trong kinh Đức Phật hiếm khi đề cập đến nhẫn nhục đó, thì đó chỉ là một phần nhỏ của kham nhẫn thôi. Mà kham nhẫn giúp chúng ta sẽ có tiến bộ lớn. Dục túc bất đạt là một chân lý có giá trị không phải về phương diện tâm lý học, mà có giá trị trong hiện tượng lịch sử. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật đã đưa ra ba phương diện kham nhẫn như sau. A. Nhẫn nại các nghịch cảnh. Nghịch cảnh có thể bao gồm là một biến cố lịch sử, một không gian chiếu duyên, một con người khó chịu và những cái trở ngại do điều kiện môi trường hoàn cảnh không có thuận lợi mà ra, làm cho chúng ta, những người đang sống ở trong cái giai đoạn đó, không có cách nào để vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình. Sống trong môi trường chiến tranh như là Việt Nam, hầu như là mỗi người dân Việt Nam đang trải qua các nghịch cảnh chiến tranh, nó thì làm cho mọi thứ bị tàn nát, ly tán, từng người đứng về thành hai ba phía, và phải mất đến vài chục năm, thậm chí vài chục năm mới có thể tái xây dựng lại những gì đã bị tổn thất do các cuộc chiến gây ra. Đó là một nghịch cảnh lớn. Đức Phật dạy trong các kinh Bali đó, đừng chờ đến thuận cảnh chúng ta mới tu. Trong nghịch cảnh mà mình vẫn lập sự nghiệp được, vẫn thành công được, vẫn giàu sang được, mới có giá trị thật và có giá trị còn nhiều hơn là trong thuận duyên. Ai chờ hội đủ các thuận duyên mới có được làm thì sẽ đánh mất cơ hội, và do đó không thể làm được những việc gì lên nên rồi sống gì cả. Qua sơn mà chờ đến nước trong đường sạch, có lẽ nó không trở thành là một loại hoa đặc biệt có gương nhị cánh hạt, vì nó biết tận dụng được nghịch cảnh của nó đang có mùa tuần xanh, nước động dơ, mà vì đó nó tạo ra một cái tố chất để cho nó trở thành là đặc biệt. Nó mình sẽ chắc người có trí thông minh, tâm trí tuệ như Phật dạy đó, sẽ biết tận dụng các cái sở đỏ thành sở trường, các nghịch cảnh thành một cái thuận duyên để phấn đấu vươn lên thành công trong cuộc đời. Tức là thay đổi theo cái công thức tương kế tủ kế, và đây là cách thức giúp cho chúng ta có được cái tâm tự tại trong mọi tình huống. B. Nhẫn nại người khó tánh. Nếu chẳng may mà sống chung với vợ hoặc chồng, những người thân thương, anh chị em, bạn hữu, các ông sếp quá khó chịu, chấp vào chủ nghĩa hoàn hảo, thì hầu như chúng ta rất mệt mỏi, dễ bị bắt bẻ, soi mói, chỉ trích, chì chiết, và do đó khó có thể có được cái đời sống bình an đó. Chứ Đức Phật giáo chủ trương sự tương đối. Nếu thế giới này có một sự tuyệt đối thì tuyệt đối đó chính là sự tương đối thôi. Vì đó, để có được hạnh phúc với những người thân thương, ta không nên lý tưởng hóa con người. Vì lý tưởng hóa sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất khó ưa, rất khó thương, rất khó chịu. Bởi vì mà giờ lý tưởng chồng tôi phải thế này, vợ chồng đưa ra quy chuẩn, vợ tôi phải thế kia, con cái tôi phải thế nọ, đang khi mỗi người có biệt nghiệp riêng, thì đó phải cảm thông, nâng đỡ, hỗ trợ nhiều nhất để giúp cho người đó khắc phục được những yếu kém của họ. Họ đã nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không đạt được kết quả, hãy quan hệ như thế đi. Người chúng ta làm hết bổn phận ra, chứ đâu phải lỗi của họ nữa, họ cũng đã nỗ lực hết bản thân mình à. Cho nên việc không lý tưởng quá sẽ giúp cho chúng ta hài hòa với mọi người hơn. Không cường điệu quá, vì cường điệu quá sẽ làm cho chúng ta giãn nở cái nỗi khổ và niềm đau về phương diện cảm xúc. Cường điệu quá sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Mà trên thực tế vấn đề, vấn nạn nó không phải nhiều như thế, nhưng mà do việc cường điệu cho nên chúng ta có vẻ đơn phòng, nạp vào trong cái sự quan trọng quá đó những thứ nó không cần thiết. Ai vượt qua được sự lý tưởng quá, sự quan trọng quá, sự cương điều quá, người đó sẽ trở thành là người dễ thương, người dễ nghe, người dễ góp ý, người dễ dạy, người dễ ăn, dễ ngủ, dễ hợp tác, dễ thành công và dễ đắc nhân tâm. trong bài kinh tương đương Đức Phật dạy khi phải sống chung với những người khó ưa thì hãy quan sát cái động cơ của họ hoặc là đức tính nào đó tốt của họ để chúng ta nhìn vào điểm này mà quên đi những cái chuyện khó chịu của họ, nhờ đó chúng ta tháo mở được các quan cái giữa ta và họ nếu có một cách vô tình hay cố ý. Nhìn vào cây hoa hồng, nếu ai chối mắt vào các cây gai thì sẽ không có cơ hội nhìn thấy được cái hoa hồng đẹp. Không có hoa hồng đẹp nào tách rời khỏi cây gai chứ. Thăng hồng có gai, lá hồng có gai, bông hồng rất ít so với tổng số các gai tồn tại trên đó. Cho nên thay vì chúng ta để ý vào cái gai, lòng mình khó chịu, căng thẳng, tức tối, phiền não, thì hãy để ý đến hoa hồng tươi để chúng ta tâm được thoải mái. Nhờ đó ta trở nên là người dễ chịu. Mà người dễ chịu là dễ ăn, dễ ngủ, thì tới đâu cũng rất yên tâm hết. C. Nhẫn nại thời tiết và bối cảnh lịch sử. Mỗi một thời tiết có nóng lạnh khác nhau. Thời tiết thì kéo theo các loại vi sinh vật, ruồi, muỗi và các loại côn trùng khác là cho chúng ta rất khó chịu. Mình có tâm nhẫn nại đó thì tất cả những cái đó nó không trở thành là phiền não được. Thay vì chúng ta ghét diệp, ghét chí, ghét sẵn, tìm kiếm, giết chứ, thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta hãy giữ gìn môi trường vệ sinh thật tốt. Thì những thứ này không có, nếu nhà có lưới và các cái cánh cửa đó là nó sát với lại cái mặt sàn nhà chừng 1 cm, thì làm sao chuột có chỗ để mà chui vào. Vệ sinh ống trống thật là sạch thì làm sao có gián và chuột chui lên. Như vậy thay vì chúng ta bắt chúng, giết chúng, thì hãy giữ gìn vệ sinh cá nhân để cho chúng không có cơ hội được tồn tại trong nhà chúng ta. Và lỡ chúng ta có tồn tại rồi thì chúng ta dân bắt, sau đó đi thả ở những cái đồng khác, mình khỏi phải ghét vào cái dịp sát vốn không cần thiết. Đây là những cách thức là chúng ta tìm cái cơ hội để vượt qua các nghịch cảnh của thời tiết. Và lịch sử thì hầu như là không có tùy thuận theo mình. Lịch sử không tái lập lại, cái gì đã trôi qua cho nó trở thành quá khứ này. Lịch sử là một tổng hợp của các quá khứ. Lịch sử là một bộ phim. Lịch sử là những gì đã diễn tiến. Đang khi Đức Phật dạy, hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây thôi. Nếu quá khứ lại, chúng ta sẽ vẫy tay chào với các bất hạnh. Thứ nhất là một nguyên nhân dẫn đến ham nóng khổ đau một lần nữa. Trước làm cho chúng ta bị ám ảnh về nỗi đau đã có thôi. Cho nên hãy vượt qua, chúng ta mới được hạnh phúc. Năm, diệt khổ do tránh né. Đây là một thuật ngữ dễ dẫn đến hiểu lầm. Tránh né trong tình huống này có một cái nội hàm tích cực. Mà mục đích của việc tránh né là làm sao để chúng ta không bị bất hạnh, khổ đau, trở ngại, chết chóc, thương tật, bệnh tật và mất các quyền lợi do chúng ta đầu tư hợp pháp qua thời gian và công sức. Đó là nghệ thuật ta giữ những giá trị lại với mình thôi. Trong hết kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra 3 điều sau đây. A. Tránh các hiểm họa, nguy hiểm và rủi ro. Ở lưng núi, tiền núi, đỉnh núi, vực thẳm, hố sâu, đèo cao, có quá nhiều các rủi ro. Nếu đến đó mà không có phương tiện an toàn, chúng ta có thể trở thành nạn nhân. Các rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì sống trong bối cảnh sau hiện đại càng phát triển thì phương Tây đang tương điệu hóa về cái nhu cầu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm tắc tần tật. Dĩ nhiên là Đức Phật dạy chúng ta là tránh rủi ro, thì nó bảo hiểm đó chúng ta phải tùy thuận theo luật thôi. Nhưng các nhà bảo hiểm đã cấy con chip sợ hãi vào các cái dịch vụ bảo hiểm để chúng ta phải bị lệ thuộc vào. Trên thực tế có hàng triệu người sau 50-60 năm đóng bảo hiểm mà chưa từng sử dụng các dịch vụ của đó, bởi vì không có bị bệnh, không bị rủi ro do họ sống tốt. Những nước nghèo có ai bận tâm gì đến bảo hiểm đâu, người ta vẫn sống được hạnh phúc thôi. Cho nên những gì rất cần thiết thì chúng ta làm, nhưng mà tương đối quá sẽ dẫn đến những nỗi sợ hãi. Phần lớn người phương Tây bỏ tiền ra để mua sự an tâm thôi. Mà sợ hãi có mặt đó thì hạnh phúc bị kết thúc thôi. Do đó tránh các hiểm họa, tránh các nguy hiểm bằng các kiến thức. Có kiến thức về động đất, chúng ta không sợ động đất. Từ động đất nó diễn ra khoảng chừng 15 giây cho đến nhiều nhất là 90 giây. Và cái cách để an toàn đó là chúng ta phải ẩn náu dưới những cái bàn. Và nếu tốt nữa, lấy như cái lưng mình nâng cái bàn vừa phải và đi ra. Lỡ mà các cái nhà sập đó, nó bắt động lên cái bàn chứ không đổ lên đầu, cổ của chúng ta, do đó chúng ta không bị chết. Và nếu đang có mặt mà nó lỡ động rồi nó bị nghiêng vào nhà thì đừng có nhảy liền, vì nhảy liền chúng ta sẽ chết. Hãy để cho tòa nhà đó ngã từ từ xuống và tùy theo vị thế mà chúng ta nhảy ra bên ngoài để được an toàn. Khi bị động đất thì phải lao ra bên ngoài khỏi nhà. Thường sau các động đất lại có những cái dư chấn tiếp tục kéo theo sau. Cho nên ở ngoài đường một thời gian vài ba tiếng đồng hồ thì giúp cho chúng ta được chấn an hơn. Đó là kiến thức giúp cho chúng ta tránh được các rủi ro. Bây giờ các dự báo thời tiết, các đài thiên văn cung ứng cho mọi người rất nhiều các kỹ năng để tránh bão, tránh lụt, tránh thiên tai rất an toàn. Vấn đề còn lại là mỗi người phải biết thương sự sống, quý sự sống để không làm liều mạng, và biết hợp tác với các cơ quan của nhà nước khi có các thông tin rủi ro từ thiên tai để chúng ta tránh các tai ương và tặc ách xảy ra cho mình. Liều mạng không phải là một lối ứng xử hay theo lời Phật dạy. B, tránh các bạn xấu, thú dữ trong rừng. Thú dữ có thể ăn thịt và chúng ta trở thành mồi ngon của chúng. Do đó vào rừng sâu một mình là một sai lầm lớn. Chỗ nào mà đã có cảnh báo có thú dữ thì đừng nên bén mảng đấy. Du lịch xanh, du lịch sập, nó có nhiều nơi an toàn khác nhau. Bởi vì chỗ đó chỉ xuất hòa vào thanh thôi. Ngày nay thì ở phương Tây thì có trượt tuyết, rồi thậm chí là trượt tuyết ở trên núi, những nguy cơ rất là cao. Từ lúc đó là có các thú dữ, tức là gấu bắc cực, xé xác phanh thay, để làm cho người đó để lại nỗi đau cho các thành viên còn lại trong gia đình. Đa khi bạn bè xấu đó là những người làm cho chúng ta có một lối sống rất tiêu cực. Trong cái điện sinh Đức Phật đưa ra các lời bạn xấu nên tránh. Bạn nhậu nhẹt được hiểu là uống rượu, bia, thuốc lắc, ma túy, đập đá, thích keo và các loại ma túy tổng hợp. Vì như thế là sẽ làm cho chúng ta gần như là đánh mất sức khỏe tương lai và mất cam kết chăm sóc sức khỏe cho những người thân. Bạn thứ hai nên tránh là bạn ăn chơi, đàn điếm, bao gồm các loại bạn lầu xanh, bạn vũ trường, bạn quán nhậu, bạn tán dóc, bạn phạm pháp. Tức là những con người hầu như chỉ biết đến khối lạc giác quan thôi, bắt chấp hết tất cả mọi thứ. Chơi với thành phần nào rồi chúng ta sẽ trở thành thành phần đó. Thứ ba, các loại bạn không có kiến thức về Phật pháp, thiếu kiến thức về luật và đạo đức, mà không biết đâu là đúng, đâu là sai, bất hiếu, thiếu tình, thiếu nghĩa, vô ơn và sống rất giang hồ. Như với họ sau một thời gian, tính chất tốt của chúng ta bị rũ bỏ và tật xấu ngày càng được trưởng thành. Thứ tư, những người bạn ích kỷ, chấp ngã, chấp pháp, chấp mọi thứ, chơi với họ chúng ta phải e dè, cẩn trọng. Họ quá tính toán, hơn thua, cân đo, đông điếm, và giao du với họ gần như là mình rất mệt mỏi, không có được bình an. Những lời bạn xấu như thế gần như là sẽ khép kín và khóa cái tương lai của chúng ta lại. Dù có thiện chí đi nữa cũng nên cẩn trọng, nếu ta không phải là chiếc thuyền đừng nên dội cứu người, vì cả hai sẽ chết sớm. C. Chánh các địa điểm không thích hợp. Có những nơi quân sự tại đây là cấm quay phim, cấm chụp ảnh. Việc quay phim chụp ảnh sẽ bị hồ nghi rằng mình đang làm công tác gián điệp, người ta sẽ bắt mình thôi. Do đó chỗ nào người ta không cho thì mình không nên làm. Việc là tôn trọng luật đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sống được bình an, thoải mái, không phải sợ hãi gì hết. Dần dần là có cậu đi sang, đi ngang cái ruộng dưa đó thì đừng có dại dột mà ngồi xuống sửa dài. Dưa là một cái loại bò sát trên mặt đất, các cái lúa của nó cao khoảng chừng 2 tấc thôi. Ngồi xuống mà sửa dài đó, người ta tưởng mình đang hái dưa và bỏ vào ở trong những cái dụng cụ sắc riêng, dẫn đến cái hoài nghi rằng mình là kẻ trộm cắp hoặc là người bắt chích. Cho nên là phải hiểu phong tục, tập quán, những điều kiên cử để chúng ta tránh những tình trạng bị nghi oan, bị hàm quan, đổ thừa quan, quy kết quan. Nhưng khi bị quan trái thì đừng nên cứng răng chịu đựng trong im lặng. Đức Phật chưa từng dạy như thế. Nhân này chúng tôi xin nói thêm câu nói trong Lược Bỏ Vô Tâm Muội: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, trái 100% với lời kinh Phật dạy. Lượng Bảo Dương do một vị hòa thượng Trung Quốc viết, không phải là Đức Phật dạy. Cho nên độ sâu của nó không thể giống như là Phật dạy được. Có nhiều cái mối hàm quan ta chỉ giải bài 5 phút là hết. Có những trường hợp rất rối có thể dài tiếng, dài ngày, dài tháng rồi cũng xong. Ta khi mình sợ là chấp ngã, chấp nhân, cắn răng chịu đựng, rồi trở thành mặt nóng, mặt lạnh, không nhìn mặt nhau, không chơi với nhau, chết mang theo để làm cái gì? Trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy, khi mình bị hàm quan được hỏi, chúng ta phải nói: cái này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của nó, điều này không có trong chúng tôi. Ở dưới ta phải có trách nhiệm minh bạch hóa điều đúng và sai, không có để người ta tin không là chuyện khác. Ở dưới là trách nhiệm của mình đã được phơi bày rồi. Còn ai cố tình gắn ghép rồi du kéo thị phi là họ có tội theo luật sử hoặc là nhân quả sử thôi, chúng ta không nên bận tâm. Chỉ nên đến các địa điểm không thích hợp sẽ làm chúng ta sẽ bị rắc rối và phải nên tránh để có được sự bình an. Điều 6, diệt khổ do biết diệt bẻ, diệt bỏ. Đức Phật nêu ra có 3 nội dung chính mà mỗi người cần phải dẹp bỏ thì mới có thể hưởng được hạnh phúc. A. Dẹp bỏ khổ đau. Mà được khổ đau là những điều đáng ghét, nhưng rất nhiều người đó lại đồng hành với khổ đau, trung thành với khổ đau và không chịu ly dị khổ đau, nhất là các khổ đau quá khứ. Học thuyết thiền do Đức Phật thuyết giảng đó, dạy chúng ta 2 hướng. Thứ nhất là khép lại quá khứ, thứ hai là không mộng tưởng về tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai là chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại. Nhờ đó chúng ta thiết lập được chánh quán và hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây thôi. Kiến quá khứ thì thường có 2 phương hướng: hoặc là quá khứ đẹp dẫn đến sự tiếc nuối, quá khứ xấu thì dẫn đến sự hâm nóng khổ đau một lần nữa. Cho nên chuyện gì đã qua để cho nó qua luôn. Ai đã từng có các quãng đời bất hạnh, khổ đau, hoặc là do mình tạo ra cho người khác, hoặc người khác tạo ra cho mình, đừng nên kể lại nữa. Nếu cần tư vấn để tháo mở, nếu cho tôi chưa có phương pháp thì hãy đến đúng người, các thầy, các sư cô có kiến thức Phật pháp, có kinh nghiệm thuyết phục, có phương pháp hướng dẫn, chúng ta sẽ tháo mở được. Đừng đi kể hết đầu này đến sớm kia. Trong kinh Đức Phật dạy là đừng nên mồi lửa khổ đau trong nhà mình đốt cháy nhà người khác. Kể một nỗi khổ và niềm đau cho người khác là chúng ta đang lây lửa khổ đau. ra kia họ đâu có khả năng để tháo mở đâu. Đổ dầu vào lửa trong tình huống này là điều khó tránh khỏi. Đồng thời ngài cũng dạy, đừng nên mồi lửa khổ đau ngoài đường để đốt cháy gia đình mình. Có rất nhiều người không để đang trên mâm cơm được xem là nét đẹp văn hóa gia đình, vợ chồng con cái đang vui vẻ bên nhau, chăm sóc nhau, lo lắng nhau, chứ đi kể cái chuyện đi đụng xe vào đường làm gì, kẻ giật người cướp khổ đau chết chóc làm cho cái mâm cơm đó nó mất đi các hương vị ngon ngọt. Ở trên giường ăn ái, vợ chồng mà đi kể quá nhiều cái chuyện kinh tế khó khăn rồi trở ngại thử thách thì không thể nào có được hạnh phúc. Đức Phật dạy an lạc hiện tiền, tức là do làm việc đó hãy khép cái công việc ngay địa điểm nó xuất phát, khi nó không còn liên hệ lúc mình ở một chỗ khác đang có một công việc khác, người đó áp lực tâm lý được thử bỏ và chúng ta mấy tay vào cái khổ đau. B, nghiệp bỏ tham sân si. Theo Đức Phật, toàn bộ các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của con người hoặc có gốc rễ của tâm sân, tức là tức khí khó chịu, bực dọc, bất mãn, ghét bỏ, ganh tị, hơn thua, hận thù, xung đột, đội trừ, giết chóc, tất cả những cái này nó đều là các biểu hiện của tâm sân hết. Hoặc là không nói, không rằng, không ừ, không hử, bẩm bẩm chận chận, đập bàn, xô ghế, hạt nhổ, thức gió, trừng mắt, đều là những biểu hiện của tâm sân. Thì điều đó nó có thể dẫn đến rất nhiều các biến cố. Có nhiều nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ tham, tham tài sản, tham tình yêu, tham danh dự, tham lừa đảo, tham phi pháp, tham tiêu cực, và do đó dẫn đến cái tình trạng rắc rối mê dục. Có nhiều nỗi khổ niềm đau do si mê, mê tín, dị đoan, cuồng tín, nói gì tin đó, hoặc là thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, thiếu trí tuệ, hầu như chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, nên làm, không nên làm, thiện và ác, tâm linh và phi tâm linh. Cho nên chúng ta lẫn lộn các cây tập rễ là thân cây bồ đề. Ta đã tính làm những cái phong tục tập quán trong thiên gian là Phật giáo, giờ đó ta đã hiểu sai bản chất của đạo Phật và chuyên bá cái sai lầm đó. Do đó phải từ bỏ tham sân si để chúng ta vượt qua mọi nỗi khổ niềm đau. Phương pháp 7, dứt khổ nhờ tu tập. Tu tập là một tiến trình chuyển hóa, thuật ngữ Bali gọi là Pavana, tức là chuyển hóa tâm, thái độ, nhận thức, để từ đó chúng ta chuyển đổi hành vi, chuyển đổi nghiệp, chuyển đổi lối sống và chuyển đổi cuộc đời. Toàn bộ cuộc sống của con người được diễn ra bằng các hành động. Hành động được đạo diễn bởi tâm, do đó chuyển đổi là thay đổi động cơ của tâm, để từ đó các lời nói, hành động, việc làm bao giờ cũng lợi lạc cho mình, hạnh phúc cho người. Đó là cái mô hình lý tưởng về chủ nghĩa hành động được Đức Phật giảng dạy. Trong kinh Tất Cả Lầu Hoặc, Đức Phật nêu ra 7 yếu tố tu tập rất cần thiết mà các hành giả cần phải nhớ. A, giữ chánh niệm ở mọi nơi. Chánh niệm tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Ai có chánh niệm thì từ đó có sự điềm tĩnh, có lòng thông minh, sáng suốt, khám phá, phát minh, sáng tạo, sáng kiến, tránh được các rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn, rủi ro trong giao thông. Người nào có chánh niệm là ít nào bị té ngã hay là sơ suất, sai lầm và đáng trí. Chánh niệm giúp cho chúng ta trở thành một con người rất là chuẩn và rất là tốt. B, trạch pháp tức là chọn lựa chánh pháp, chọn lựa chân lý, chọn lựa sự tu tập. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, người tại gia có cái tu tâm linh riêng, người xuất gia có cái tu tâm linh cao rất nhiều lần so với tại gia. Đang là người tại gia thì không cần thiết phải tu cái tu tâm linh của người xuất gia, vì làm như thế đó thì vợ con, chồng con chúng ta sẽ bị khổ. Rất nhiều chị em phụ nữ đó sau một vài tháng tu tập luôn bỏ hết mọi thứ, thậm chí bỏ luôn chuyện vợ chồng. Đang khi mình là người tại gia thì có trách nhiệm vợ chồng, lo cho chồng, cho con, cho người thân và người Phật tử tại gia, nam cũng vậy. Khi nào mình không hài lòng với đời sống tại gia thì ta có thể thảo luận với nhau để các thành viên còn lại cho phép mình đi tu. Còn người tại gia thì sống trọn vẹn với vai trò tại gia. Có rất nhiều vai trò người xuất gia có muốn làm cũng không làm được, chẳng hạn như vai trò kinh tế, vai trò tương tác xã hội. Người tại gia có thể có mặt khắp mọi nơi trong xã hội, mọi ngõ ngách cuộc đời. Người xuất gia chỉ có một số nơi giới hạn, trường lớp, không gian tâm linh, khu vực văn hóa. Và do vậy không thể nào giúp hết được mọi người trong xã hội. Đang khi người tại gia có thể truyền đạt cho các bạn đồng nghiệp, bạn đồng tu, cho những thành phần, thậm chí là chợ búa nơi mình có mặt. Giờ hãy biết chọn đúng chánh pháp. Người tại gia theo chúng tôi dựa vào tinh thần Kinh Đàng Phật dạy, không nên giới hạn vào một bài kinh hay bài kinh. Càng đọc nhiều bài kinh thì càng tốt cho người tại gia. Mỗi một bài kinh dạy một nội dung khác nhau, ta có được một phương pháp mới và ứng dụng các phương pháp đó trong các bài kinh khác nhau, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn của mình. Còn phương pháp tịnh độ tông của Trung Quốc đi cực đoan chỉ dạy người ta kinh A Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà. Phương pháp mật tông của Tây Tạng đi theo một cực đoan đối lập, chỉ dạy kinh Đại Dược Như Lai và truyền bá các loại thần chú. Thiền tông của Trung Quốc dạy cực đoan chỉ còn có công án hội đầu, gần như là vua hết mọi thứ. Tất cả các tông chỉ đó không phản ánh đúng lời Phật dạy. Đức Phật thì dạy một đạo Phật tổng quát. Do đó phải đọc nhiều kinh, lựa chọn các kinh phẩm của mình. Người làm chính trị thì nên đọc các kinh Hiền Nhân, kinh Thập Dương Tự Pháp, kinh Phát triển Quốc gia, kinh Quốc gia Cường Thịnh, kinh Phát triển Kinh tế và một số kinh về giáo dục nằm trong kinh Tạng Pali, để chúng ta có thể tham khảo và làm tốt cái vai trò lãnh đạo đất nước của mình. Các nhà kinh tế có thể đọc những bài kinh Đức Phật dạy về kinh tế, dạy về nhân quả, dạy đạo đức, dạy phước báo, để chúng ta có thể tận dụng phước báo của mình có để làm những việc làm. Các thành phần còn lại thì nên đọc càng nhiều bài kinh thì càng tốt. Kinh Tứ Diệu Đế, kinh Bát Chánh Đạo, kinh Chánh Di Kiến, kinh Pháp Cú, kinh Thiện Sinh, kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, vân vân, vốn rất là giàu tâm linh và giúp cho chúng ta có được đời sống bình an. Tinh tấn, đó là siêng năng, bền bỉ theo đuổi các mục đích đúng, sự nghiệp đúng. Nỗ lực đúng này sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được sự nghiệp và lý tưởng. Ai cũng phải có lý tưởng của mình. Người tại gia có lý tưởng riêng về một ý thức hệ, về sự nghiệp, về cái con đường mà mình dấn thân. Người xuất gia thì có lý tưởng phụng sự, giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, Phật sự, dấn thân, giúp đỡ chúng sinh, không cầu đền đáp, sống một đời sống đơn giản, bình dân, dân thanh cao. Cái lý tưởng đó là rất khác nhau, nhưng mà nó lại hỗ trợ cho nhau rất tốt. Là bỏ tinh tấn, người tu không thành được đạo nghiệp. Bỏ siêu năng, người tại gia không thể thành được sự nghiệp. Cho nên tinh tấn phải thực tập trọn đời. Đức Phật tuyên là tu đến lúc không còn gì để tu, làm đến lúc không còn gì để làm, vẫn đâu đến lúc không còn gì để phải nỗ lực nữa. Lúc đó chúng ta trở thành bậc vô học, tức là ta là chứng đắc rằng không cần tu tâm linh, không cần phát triển đạo đức, không cần chuyển hóa tâm thức, ta vẫn không bị thối lui trên con đường giải thoát. Còn nếu chưa đạt được tình trạng tâm linh như là A-la-hán lên thì tất cả chúng ta đều là những người học sinh của đạo đức, học sinh thiền định, học sinh trí tuệ, học sinh chuyển hóa, và đến lúc nào chúng ta đạt được an vui thì mới dịch. D, quan hỷ, gồm có hai phương diện: quan hỷ với những điều lành, điều kiện ta có, môi trường sống, tinh thần người thân và những gì chúng ta đang làm. Giờ quan hỷ đó chúng ta không gây sức ép cho bản thân, tức là biết tự tưởng thưởng cho mình. Cái gì thứ hai là quan hỷ với thành công, hạnh phúc, phước báo, công đức và các nhân tâm của người khác đang kêu mình thì không sánh bằng được với họ. ganh tị là kẻ thù của hạnh phúc. Người nào ganh tị theo kinh Phật dạy sẽ không thể nào có gương mặt đẹp. Người lúc nào họ cũng nhăn nhó, khó chịu. Cái con dao ganh tị nó dưới vào trong tim thì không thể nào sống hạnh phúc bình an được. Một trong những nguyên nhân dẫn đến gương mặt đẹp đó là tâm hoan hỷ, tâm thoải mái. Các Phật tử cứ thực tập cười đi, cười thật là tươi mát, dù gương mặt mình không đẹp nó cũng tạo thành đẹp nữa. Cuối cùng người đã đẹp rồi mà có đủ cười tươi đảm bảo là hạnh phúc lâu dài. Đàn ông 70 tuổi mà biết cười trẻ lại hơn 10 năm. Nhưng phụ nữ dù có tóc bạc da nhăn mà tập cười thường xuyên thì thấy mình trẻ trung hơn, được chồng quý mến hơn. Cho nên thay vì mặc cảm về ngoại hình thì hãy phát triển cái đức tính là hoan hỷ, vui vẻ, nụ cười rồi hồn nhiên, hạnh phúc, thì chúng ta mang lại cái sức sống và những điều rất thoải mái cho người khác. E, thanh tịnh, tức là tôn trọng luật, tôn trọng đạo đức, sống chuẩn mực như điều đạo đức Phật dạy trong kinh Người Áo Trắng. Không giết hại, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, tu tử một vợ một chồng, không lừa đảo, truyền thông chân lý, hòa hợp, có giá trị và lịch sự, không rượu ma túy, ta cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc cho bản thân và tha nhân, trong đó có người thân thường được hợp nhất. Nhờ đó, tâm chúng ta được thanh tịnh và các hành động chúng ta không có bị vi phạm luật pháp. F. Thiền định. Mỗi ngày mỗi người nên dành khoảng 15 phút cho đến 30 phút thực tập thiền. Có thể nó là một bài kinh. Ta vừa đọc vừa chiêm nghiệm, đừng để cho tâm cầu phước báo can thiệp vào, đừng để cho tâm mong ước can thiệp vào, vì đó là những lòng tham. Đang lúc tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, tâm giống như là chân không, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thì tất cả mọi căng thẳng từ công ăn, việc làm, giao du, tiếp xúc, nó ta biến hết. Sau 30 phút đó chúng ta trở thành một con người sắp mới. Nhà nào rộng có sân vườn trước vườn sau, mỗi buổi sáng nên đi tách bộ. Trong Kinh A Di Đà Đức Phật dạy phạn thực tinh hành, bốn chữ đó rất sâu. Sau khi ăn cơm nên đi tinh hành. Tinh hành thời Đức Phật dạy là không có niệm tụng, chỉ đi nhẹ nhàng vững chãi từng bước thảnh thơi thôi. Đi trung bình 20 phút thì chúng ta không bị các chứng bệnh tiêu hóa, gan, thận về sau này và không cần phải đi thăm các bác sĩ. Tốt tiền. Một ngày mà mình có 3 lần phản thực tinh hành, sau cử sáng, sau cử trưa, sau cử chiều, thì có lẽ là chúng ta khỏe lắm. Đang no bụng mà niệm Phật đang lúc đi tinh hành đó sẽ làm cho đau vô tử về sau. Các chùa ngày nay ít để ý đến lời dạy trong Kinh A Di Đà. Cứ mới vừa ăn chay đường xong là niệm Phật, mà niệm Phật thì nó dẫn đến tình trạng bị ém hơi, cho nên là máu không đủ để mà lo cho cái bao tử tiêu hóa, dịch vị không đủ sức giữ thời gian lâu trong bao tử để góp phần tiêu hóa các thực phẩm. Cho nên là thiền định bằng kinh hành hay là ngồi thiền thì đều có giá trị giống như nhau. Khi ngồi thì quý vị không cần phải ngồi xếp bằng, người lớn tuổi thì có thể ngồi ghế dựa thẳng lưng để chúng ta đỡ đau nhức xương khớp, mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng. Hoặc quý vị có thể thay thế, lúc thì đi thiền hành, lúc thì thiền tọa, miễn là sao tâm mình được bình an. Mỗi ngày phải thực tập như thế thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái an vui hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Vui, buông xả. Buông xả khác với vứt bỏ. Vứt bỏ tức là chúng ta văng vứt tất cả những thứ mà mình không cần. Tại lúc mà những thứ ta cần mà ta không biết giá trị, chúng ta bỏ luôn. Những người mọi đâu biết giá trị vàng, cho nên lấy vàng đổi nước, lấy vàng đổi gạo, tức là lấy một cái giá trị gấp 100.000 lần đổi một cái không có giá trị gì hết, họ lại mừng vui. Ở đây Đức Phật dạy buông xả quá khứ, buông xả nỗi khổ, buông bỏ những chấp trước, những cái quan trái, hận thù, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh, để cho tâm mình được bình an và thư thái. Cái buông xả nó sẽ giúp cho chúng ta thật sự được hạnh phúc. Buông xả nó khác với thiếu trách nhiệm. Mình đã làm xấu thì phải có trách nhiệm để giải quyết nó. Mà luật pháp của chúng ta phải có trách nhiệm. Ở đây buông xả là buông xả các bất hạnh đó, chứ không phải là buông xả trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm Phật tử, trách nhiệm tu sĩ. Mỗi người phải làm công việc đó. Có một câu thơ mô tả về vai trò của tu sĩ như sau: khi chưa đi tu á, thì sợ cái dọc dằn của người tại gia, cho nên á mong mỏi được xuất gia. Khi tu rồi đó thì công việc của tu sẽ còn nhiều gấp vài chục lần so với người tại gia. Cho nên đi tu không phải là lánh nhẹ, lánh nặng từ nhẹ, hay là ẩn dương như cái Phật, mà đi tu là để tạo cơ hội cho mình phụng sự chúng sinh. Người nào có tâm vô ngã nhiều, lòng vị tha cao, không chấp trước, thích phục vụ, thích chia sẻ, thích dấn thân, thì mình đi tu rất thích hợp. Cho nên ai cũng phải tập có trách nhiệm, buông xả bớt những thứ để giữ lại những giá trị thôi. Buông xả là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó nó liên hệ đến sự lựa chọn. Chọn cái gì và không chọn cái gì. Giữ một cái thì phải buông những cái còn lại. Chứ cái gì mình cũng muốn hết thì không thể nào được. Trong bài kinh Tất Cả Lời Phật, Đức Phật kết luận: bất cứ một hành giả nào thực tập được phát triển tri kiến, làm chủ các giác quan, làm chủ được phương tiện tiêu thụ, có được tâm tham nhẫn tốt, biết tránh né tích cực và dẹp bỏ những nỗi khổ, tu tập tâm linh, thì người đó đang thiết lập hòa bình trong tâm và góp phần mang lại hạnh phúc cho những người thân thương trong gia đình. Phát triển rộng ra đó thì góp phần cho phát triển gia xã hội và hòa bình trên thế giới. Cho nên khi chiêm bái Phật Thích Lâm Từ Bi, nơi được xem là biểu tượng hay là nền tảng của hòa bình thế giới, thì mọi hành giả Phật tử nên nhớ là cố gắng tu tập làm sao để chúng ta không đồng hành với khổ đau, không chung thủy với khổ đau, và chúng ta phải biết quay lưng lại với khổ đau, sống hạnh phúc, tưởng thưởng cho mình các phần thưởng rất xứng đáng. Việc hít thở không khí trong hai tiếng vừa qua tại vườn Lâm Tự Nhiên Lịch Sử dạy chúng ta về một tiềm năng hết từ tất cả đời cũng như bao nhiêu con người khác. Bây giờ tôi với phương pháp Ngài đã cho mình đại giác ngộ, làm thầy của trời và người. Các tiềm năng của chúng ta cũng có, như vậy chúng ta để cho tiềm năng bị ngủ quên, con người chúng ta là phải cố gắng làm sao đánh thức tiềm năng dậy bằng lòng tự tin, bằng kiến thức, bằng chính chi kiến, bằng trí tuệ, bằng nỗ lực, bằng kiên nhẫn. Trước sau giờ chúng ta cũng đạt được các sự nghiệp và đạo nghiệp. Kính chúc và quý thầy cô tri thức được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.